Chúa vẫn bước trên mọi nẻo đường, tình con yêu vô cửa tâm hồn. Ôi lòng con khép lại vô tình, đi tìm nơi thế chân lời ra.
Con đi tìm Chúa trên đường nào, ước mong đời con ngóng nhìn nhạc thái lời tình sớm muôn vàn bài ca tình cha yêu con ngây ngất.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: Người hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: Tôi hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: Người hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là tháng thứ hai chúng ta đến cộng đoàn giáo xứ Tân Việt này để dâng thánh lễ vào ngày thứ hai đầu tháng. Hôm nay là tháng 9. Xin hỏi những anh chị em nào từ những giáo xứ khác đến đây để hiệp dâng thánh lễ, xin giơ tay ạ. Từ giáo xứ khác. Vâng, chúng tôi thấy là đến 80% từ những xứ khác. Một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ấy. Người ta nói là đất lành thì chim đậu, mà đất xấu thì chim bay. Cái nơi nào đất lành thì chim nó đậu. Và đất lành ấy được diễn tả qua việc là cha xứ ở giáo xứ Tân Việt đây cùng với hội đồng mục vụ, cùng với tất cả cộng đồng giáo xứ Tân Việt mở rộng tấm lòng, mở rộng cánh cổng, cánh cửa nhà thờ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho anh chị em mình từ những giáo xứ khác đến đây. Vì nếu mà thứ năm đầu tháng anh chị em tưởng tượng bằng này người nữa mà dồn đến nhà thờ Chí Hòa thì không thể còn có chỗ đâu mà đứng, chứ đừng nói mà ngồi. Đứng thôi cũng không có chỗ. Với lượng là 20.000 người thì chắc chắn chúng ta không thể nào mà nhúc nhích gì được. Và giờ thì giờ từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Còn đây chúng ta có giờ thuận lợi là từ 2 giờ cho đến 4 giờ, 4 giờ rưỡi. Giờ thuận lợi ấy thì Chúa sắp xếp tùy theo ai thuận lợi lúc nào, nơi nào thì chúng ta đi. Ở đâu cũng có Chúa hiện diện. Khi mà hai ba người họp nhau lại thì Chúa hiện diện ở giữa. Hai ba người họp nhau lại mà đây tới 2.000, 3.000 người họp nhau lại thì chắc chắn sự hiện diện của Chúa còn tỏ lộ một cách rõ nét hơn nữa. Và nhất là họp nhau lại không phải là để cãi nhau, họp nhau lại không phải để tám, họp nhau lại không phải để họp nhau lại không phải để xìu, mà họp nhau lại để cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy, thưa anh chị em, điều mà Thánh Phaolô nói mà chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay đó là gì? Là khi mình cầu nguyện, mình chấp nhận được cái mầu nhiệm thập giá Đức Giêsu mà Phaolô gửi Côlôse nói: Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Anh chị em mình có thấy vui sướng trong những đau khổ vì phải chịu vì người khác không ạ? Những anh chị em đến đây sớm phải xếp ghế mệt chứ. Những anh chị em đến đây mở cửa rồi lau nhà thờ mệt chứ. Có thấy vui sướng trong những đau khổ mình chịu vì anh em khác không? Tôi lau nhà thờ để anh chị em khác đến đây ngồi được sạch, được mát. Tôi mở cửa nhà thờ sớm, tôi xếp ghế để anh chị em ngồi đến đây được thoải mái. Những chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà khi ta làm những chuyện nhỏ ấy thì Phaolô nói sao ạ? Là tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua bao thế hệ, nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Mà Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, người là niềm hy vọng vinh quang. Mỗi một người chúng ta có cảm nghiệm được như Phaolô nói về Đức Giêsu không? Có cảm nghiệm được rằng Đức Giêsu là vinh quang cho cuộc đời của mình, mà cái vinh quang ấy phải chấp nhận bước qua thập giá, qua thập giá mới đến được vinh quang. Muốn đến vinh quang thì phải qua. Về anh chị em cầm cái quạt trong tay, chúng ta thử làm coi có đúng không? Mình ai có cái quạt trong tay, không có thì chúng ta cầm cuốn sách trong tay ấy, nha. Thập giá là bên tay phải, vinh quang là bên tay trái. Cầm lên, cầm quạt lên, mở ra tí tôi làm phép cho anh chị em. Được chưa? Cầm quạt lên. Vinh quang là bên phải, thập giá là bên trái. Muốn đến được vinh quang, quên lời Chúa rồi sao mà là sống? Phải nhớ lời Chúa mới sống được. Vinh quang là bên phải, thập giá là bên trái. Phải bước qua thập giá. Thập giá là chúng ta chấp nhận quạt cho người bên trái mình, chứ không phải là thập giá là quạt cho mình. Đừng có chơi khôn. Thập giá là tôi chịu đau khổ vì anh em. Tôi vui sướng chịu đau khổ vì anh em. Tôi quạt cho anh chị em là tôi mỏi tay đấy chứ. Tôi đau khổ đó chứ. Nhưng mà thấy anh chị em mát cho nên lòng tôi cũng mát. Anh chị em mát mặt còn tôi mát lòng. Thấy chưa? Đấy, vinh quang nó nằm ở chỗ đó. Anh chị em thấy không? Rồi, vậy thì chúng ta muốn đến được vinh quang. Vinh quang là quạt cho người bên phải. Không có thuộc lời Chúa làm sao mà sống, làm sao mà làm. Phải thuộc lời Chúa, nói đi, nói lại, nó to lên, nó mạnh dạn lên, để lời Chúa thấm vào xương, vào thịt, vào máu, vào huyết của mình. Để khi tôi bật ra là tôi sống lời Chúa, tôi bật ra là tôi nói lời Chúa. Không cần phải trước cái tình huống này, của Chúa dạy sao ta, sao giờ ta nó tát mình cái, giờ sao ta, cứ tát lại nó một cái rồi mới nhớ đến lời Chúa à? Không được rồi. Nó chửi mình cái, chửi lại cái đó rồi mới giật mình. Chúa bảo là phúc cho anh em khi bị sỉ nhục vì người khác. Mà nếu mình không nghe, không lập đi lập lại, làm sao mình nhớ để mình thực hành? Cho nên chịu khó nghe và lập lại, không cần học nhiều. Học nhiều mà làm không bao nhiêu, không ăn thua gì. Chỉ cần nắm lấy cái căn bản của lòng thương xót Chúa, căn bản của lời Chúa, rồi cứ thế mà ta sống, cứ thế mà ta làm, vinh quang chờ đón ta. Cho nên muốn đến được vinh quang thì phải chấp nhận bước qua thập giá. Mà chúng ta biết được rằng khi ta chịu đau khổ là ta đang vác, thì chắc chắn những đau khổ ấy sẽ đưa chúng ta đến với vinh quang. Khi tôi chấp nhận chịu sỉ nhục vì anh em, đó là tôi đang chấp nhận vác. Và khi tôi chấp nhận vác thập giá, tôi sẽ được Chúa thưởng cho tôi xứng với gì những tôi đã chịu, là tôi đã đến được vinh quang. Anh chị em thấy rất là đơn giản, không có gì khó cả. Có điều ta có chịu làm hay không thôi, không có gì khó cả. Những việc nhỏ bé mà ta làm, thì Phaolô bảo rằng tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô phải chịu vì hội thánh. Có nghĩa là Đức Kitô đã chết trên thập giá để cứu độ tôi rồi. Mà tôi muốn được cứu độ thì tôi cũng phải chấp nhận bước vào con đường thập giá của Đức Giêsu. Đó là tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu. Không phải Đức Giêsu chưa làm xong, nhưng mà Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta rằng: tôi đã cứu anh em rồi, công việc của tôi đã xong, bây giờ vấn đề là của anh em có muốn được cứu hay không? Muốn được cứu hay không thì phải đi theo con đường của tôi, và đi theo con đường của tôi là chấp nhận những đau khổ, và chấp nhận những đau khổ ấy đó là hoàn tất những gì tôi đã làm trong cuộc khổ nạn của tôi. Bây giờ anh chị em cộng tác với tôi, bởi anh chị em đóng góp với tôi, bởi anh chị em cùng vác thập giá với tôi, bởi anh chị em cùng dâng những hy sinh nhỏ bé của anh chị em với tôi, thì sẽ được vinh quang nước trời mai sau. Và cái vinh quang ấy đang ló rạng ngay từ bây giờ, khi mà Chúa thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Như bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em vừa mới nghe, cho dù người ta chống đối, cho dù người ta rình mò, cho dù người ta theo dõi, cho dù người ta dò xét để tìm mọi cách mà bắt bẻ Đức Giêsu, Đức Giêsu vẫn không ngại, Đức Giêsu vẫn không sợ, vẫn chấp nhận đương đầu với khó khăn ấy, vẫn can đảm vác lấy cái thập giá mà người ta dành cho Ngài, là cái sự dò xét coi ngày hưu lễ Đức Giêsu có thực hiện cái việc chữa lành hay không, làm hay không làm. Làm không? Làm. Thấy việc thiện thì cứ làm. Thấy việc tốt thì cứ làm. Thấy việc hay thì cứ làm. Bất chấp là người ta có xì xèo gì, kệ người ta. Bất chấp người ta có nói hành nói xấu gì thì kệ người ta. Thấy nhà thờ bẩn thì cứ lấy chổi mà quét. Mặc cho người ta bảo rằng cái con này nó bày đặt, nó quét nhà thờ lấy tiếng. Họ nói gì thì kệ họ. Mặc người nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân ấy là lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Ba nhân đức trụ ấy tôi bám chắc vào. Và ba nhân đức trụ ấy tôi biết được rằng là ba ngôi Thiên Chúa đang ngự ở trong tôi. Nào ai làm gì được tôi đâu. Họ có giết được thân xác tôi thì giết, nhưng linh hồn này, tinh thần này, tâm linh này đã hoàn toàn thuộc về Chúa rồi. Thân xác này có tan nát đi thì nó chỉ là qua đau khổ để nó đến vinh quang. Không có gì mà sợ cả, không có gì mà lo cả. Và Chúa chữa lành. Bất chấp Chúa đến, việc công việc của Chúa đến trần gian này là rao giảng, là giảng dạy và chữa lành. Chỉ thế thôi. Chữa lành về mặt tâm linh và chữa lành về mặt thể xác. Rất nhiều người được ơn chữa lành về mặt thể xác. Người điếc được to lên, người điếc được, người què được, người mù được, người câm được, và người chết được sống lại. Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ. Chúa Giêsu rao giảng và chữa lành, giảng dạy và chữa lành, để cho người ta thấy được một Thiên Chúa không chỉ có nói, một Thiên Chúa không chỉ có lý thuyết, nhưng mà là một Thiên Chúa sống và làm những gì Ngài rao giảng, thực hành, thực hiện những phép lạ để minh chứng cho mọi người thấy được rằng Ngài thực sự là Đấng cứu độ, Ngài thực sự là con Thiên Chúa, Ngài thực sự là Đấng giàu lòng thương xót, chứ không phải là chỉ nói lý thuyết trên trời dưới đất mà thôi. Vì thế mà đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng ta khám phá ra rằng Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta. Chúa làm những điều kỳ diệu giữa anh chị em mình. Nguyên việc anh chị em ở đây đã là một ân huệ rất lớn rồi, đã là một cái dấu lạ rồi. Người ta nghĩ rằng ngày thứ hai giờ trưa chật thế này, giỏi lắm được 5-10 người, giỏi lắm được 100 người, mà hôm nay đầy cả nhà thờ như thế này, như là một ngày lễ trọng, như là một ngày Chúa Nhật, ở giữa trưa nắng như thế này, đó có phải là dấu lạ không? Đó có phải là Chúa Giêsu quấn hút anh chị em đến hay không? Và Chúa Giêsu quấn hút anh chị em đến để cho anh chị em tin rằng Chúa đang thương yêu anh chị em, để cho anh chị em xác tín rằng ngày hôm nay Chúa đang hiện diện sống động ở giữa anh chị em, và nói với anh chị em rằng hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy. Những người đau ốm buồn phiền bệnh tật, hãy trỗi dậy. Những người đang thất vọng lo âu, hãy trỗi dậy. Vì qua những đau khổ ấy, qua ốm đau bệnh tật ấy, chúng ta hoàn tất nơi thân xác mình những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Qua đau khổ ấy, chắc chắn chúng ta sẽ đến được vinh quang. mời anh chị em nghe để tin rằng vinh quang ấy ngày hôm nay đang bắt đầu nơi những người tin. Hôm nay tôi lấy ra những chứng nhân ở Tân Việt. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Phan Thị Hồng, 72 tuổi. Con bị rất nhiều bệnh, huyết áp, bệnh tim, tiểu đường, bệnh thận, bệnh khớp, đã 3 tháng rồi. Con rất mệt, không làm được việc nhà, ăn uống rất là kém, ngủ cũng khó. Ngày 15 tháng 4 năm 2011, con bị đau bụng và sốt ói, phải đi 2 bệnh viện để siêu âm và chụp phim rất nhiều. Kết quả là con bị sỏi thận và ứ nước ở thận. Các bác sĩ chẩn đoán phải mổ, nếu để thời gian nữa sẽ phải cắt bỏ quả thận. Cuối cùng con phải nhập viện để mổ. Chúa thương xót con đã tạo điều kiện sắp xếp cho con được nằm chung một phòng với 3 người bệnh. Họ khuyên con rất nhiều, họ đọc kinh lần hạt cùng con, cầu khấn cho con đủ sức chịu đựng và mổ được an toàn. Đến ngày 7 tháng 5 2011, con ra viện nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn. Con xin đến tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con tạ ơn Chúa và những người bạn đã cầu xin Chúa thương xót con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là Phan Thị Hồng, thuộc giáo xứ Tân Việt, 72 tuổi. Và đây là một lá thư thứ hai của một người ở Tân Việt. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Đặng Thị Giỏi, 63 tuổi, ở giáo xứ Tân Việt. Con bị bệnh đã gần 2 tháng, con bị viêm khớp gối, hai đầu gối đau lắm, không đi lại, đứng lên ngồi xuống được. Nó đau đến mức chịu không nổi, nằm ngủ, không đi lại, nó cũng đau nhức, không ăn, không ngủ được. Đã vậy còn mang nhiều chứng bệnh trong người, như bệnh tiểu đường, giãn tĩnh mạch và nhiều thứ lắm, con không kể ra được vì nhiều thứ bệnh quá. Con phải bỏ việc ở nhà, các con của con phải bỏ việc ở nhà chăm sóc con. Con bây giờ tưởng chừng như là phế nhân, không còn đi lại được nữa. Người con mệt lắm, thở không ra hơi. Con có đi bệnh viện chạy chữa 1 tháng cũng không thấy chuyên thiên giảm, mà càng ngày càng mệt thêm. Con đau khổ quá, đầu óc suy nghĩ lung tung. Con nghĩ sao mình cầu nguyện mãi mà Chúa chẳng nhận lời. Sao Chúa để cho con phải ốm đau khổ sở như thế? Nhưng trong cái suy nghĩ đó, con lại nghĩ đến Chúa. Tại sao Chúa là đấng quyền năng tối cao như thế mà Chúa cam lòng cúi đầu vâng theo Chúa Cha, chịu khổ hình nhục nhã, chết trên thập giá vì yêu nhân loại chúng con? Con nghĩ thế nên con nói, lạy Chúa, con xin vâng theo thánh ý Chúa. Chúa định cho con thế nào con cũng xin vâng. Chúa cho con khỏi thì con tạ ơn Chúa. Chúa cho con bệnh một thời gian để đền tội ở đời này thì sẽ bớt phần phạt đời sau. Thưa cha, vì thế con chuẩn bị một cái giường inox có khoét một cái lỗ. Bà này kỹ thật ấy. Có khoét một cái lỗ để khi bị liệt không đi lại được thì con đi vệ sinh ở đó cho nó sạch sẽ, con của con nó đỡ phải khổ. Nhưng thưa cha, con xin vâng ý Chúa như vậy, nhưng trong đầu con lại bảo, xin Chúa chữa cho con khỏi bệnh đi. Nhưng lại vẫn cứ xin vâng theo ý Chúa. Nếu mà không kêu van xin Chúa cho khỏi thì là không tin tưởng vào Chúa, không tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho mình, là khinh thường Chúa. Cho nên con nghĩ tới lòng thương xót Chúa. Cách đây 3-4 năm, cứ mỗi ngày thứ năm là con đi bộ từ nhà thờ Tân Việt đến nhà thờ Chí Hòa để tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa do cha cử hành. Con được nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa, con thích lắm và rất khâm phục. Con yêu mến cha lắm vì Chúa đã chọn cha để đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao tin mừng và lòng thương xót Chúa. Thưa cha, cho nên con nghĩ phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa lan tràn khắp nơi để cầu xin Chúa chữa lành, nhưng vẫn cứ vâng theo ý Chúa. Con khỏi bệnh thì con xin vâng. Rồi con uống thuốc hơn 1 tháng và càng ngày càng mệt. Con tưởng là con sẽ chết nên con ngưng không uống thuốc gì hết. Con xin khấn ở cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện ở Tân Việt vì con mệt lắm không đi Chí Hòa được nữa. Cho nên con ở nhà lần chuỗi lòng thương xót Chúa và lần chuỗi mân côi, xin Chúa chữa cho con khỏi bệnh. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa. Con nghĩ bây giờ con chỉ uống một thứ thuốc tễ bình thường thôi, và nó cũng chữa phong thấp khớp và chữa người bị mệt, nên con không uống nhiều nữa, con chỉ uống 10 viên. Nếu Chúa và mẹ cho con khỏi thì sẽ đi được và hết đau. Thưa cha, con uống hết 2 gói thuốc, thế là con đi được và hết đau. Hallelujah! Bà già này hay thật đấy. Con vui mừng quá vì Chúa và mẹ đã nhận lời con bớt mệt và ăn được. Hôm nay con thấy đã bớt nhiều rồi, nên con cảm ơn ba ngôi Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thưa cha, con có đọc tập san nhờ mẹ đến với Chúa mà cha gửi tặng cho con. Con nó đi lễ mang về cho con đọc. Con đọc những cuộc hành trình của cha và đội quân áo xanh đi làm việc bác ái. Con rất cảm động, vừa đọc vừa rơi nước mắt ròng ròng. Con rất khâm phục tấm lòng nhân ái của những người đã đem hạnh phúc, đem tình thương của Chúa đến cho những người khó nghèo. Xin cha cầu nguyện cho con xin dành được một chút xíu gửi cha để cha đi làm việc bác ái. Con viết bức thư này để ca ngợi lòng thương xót Chúa. Con viết từ 5 giờ sáng đến 8 giờ mới xong. Con là Maria Đặng Thị Giỏi, xin gửi cha chút xíu để làm việc bác ái. Chúng ta thấy một bà già ngồi viết lá thư tạ ơn lòng thương xót Chúa. Câu văn nó lẩm cẩm, nó lủng củng, nhưng mà cái tấm lòng thì tuyệt vời. Và Chúa thì Chúa cần cái tấm lòng. Chúa cần cái tấm lòng, cần cái sự hy sinh, cần cái sự bác ái sẻ chia. Và lòng thành của người chị em này cầu nguyện, thực tâm thì con cũng muốn khỏi bệnh, lòng con thì con muốn khỏi bệnh, nhưng mà thôi lạy Chúa, xin vâng ý Chúa. Nhưng mà vâng ý Chúa xong rồi con vẫn cứ cầu cho con được khỏi bệnh. Ta thấy không, con người ta khi mà vác thập giá, nói rằng mến thánh giá, hát mến thánh giá thì dễ. Không biết đi tu dòng mến thánh giá có dễ không? Sơ ngồi kia khoanh tay kỹ quá, không biết trả lời dùng. Chứ còn mà ta nói rằng mình mến thánh giá hay là mình đeo thánh giá, mà thánh giá lại vàng mà nạm kim cương nữa, dễ không? Dễ không? Dễ không? Dễ quá chứ, cho tôi 100 cái tôi đeo cũng thích cái chứ. Nhưng mà thánh giá là những bệnh tật đây này, thánh giá là những đau ốm đây này, là những nghèo túng đây này, là sự hiểu lầm đây này, là sự nghi ngờ đây này, ta có chịu được hay không, đó mới là vấn đề. Và Thánh Phaolô nói rằng tôi tin vào Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi phải chịu đau khổ vì anh em, và tôi vui mừng được chịu đau khổ ấy vì anh em, vì phần rỗ anh em. Và hôm nay có một người chị em là chị Lan, không biết chị đã đến chưa, chị Trần Thị Lan ở bên Văn Côi đã đến chưa để có thể chia sẻ với chúng ta. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay mời chị lên đây để chia sẻ những ân huệ chị lãnh nhận được nơi lòng thương xót của Chúa, để cho mọi người tin rằng nếu mà mình vững tin cầu nguyện thì Chúa sẽ ban. Nhưng mà để cứ bế nó lên đi, cứ bế nó lên. Nếu mình vững tin, mình cầu nguyện thì Chúa sẽ ban. Mà để trải qua cái đó, thưa anh chị em, không phải chuyện đơn giản là mình cầu nguyện một sớm một chiều mình có thể có được, nhưng mà phải trải qua những giây phút mà mình tưởng chừng như là Chúa ngủ quên, tưởng như Chúa không có nghe ngóng gì ta nói, nhưng mà Chúa lại nghe. Đây, mời chị em nghe lời chứng của một người đã trải qua cái kinh nghiệm ấy.
Con chào cha, con là Maria Trần Thị Nen, con 39 tuổi ạ. Con trong thời gian con có bầu, con đi khám người ta bảo là con bị nguy cơ cao nên phải bỏ thai. Thế là con đi con khám rồi về con cũng cầu xin khẩn khứa, rồi con cũng xin lễ cầu nguyện này kia, rồi con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Sau 2 tuần con đi lấy kết quả thì người ta nói là cháu gái mà cháu không có bị sao, rồi chúc mừng chị. Nên là con về con cũng không có tin tưởng bác sĩ lắm, nhưng mà con vẫn còn phải lo. Thế là con cũng tuần nào con cũng phải đi cầu xin khấn khứa cha và cậu đoàn cùng cầu nguyện cho con, và cho con của con được mẹ chồng con vuông. Sau mấy tuần sau con đi khám, người ta nói là thai bình thường, nhưng mà con thì bị tiểu đường. Sau tiểu đường người ta nói con là bị thai nhỏ gần sanh rồi, mà mà thai thì nhỏ quá nên là về không biết sao. Về con cũng cầu xin khấn khứa sao mà con làm sao sanh ra mà mẹ tròn con vuông, rồi con thì đủ ký nên là con cũng nhờ Đức Mẹ và cha cùng cộng đoàn cũng rất cầu nguyện cho con là sau con sanh ra thì mẹ tròn con vuông được 3 ký vậy ạ, cháu gái ạ.
À, đây là đứa con đầu lòng hay đứa con thứ mấy của chị?
Dạ, con thứ ba.
À, con thứ ba, chị 38 tuổi, mang thai đứa con thứ ba. Và khi mang thai như vậy thì đi khám, thì bác sĩ nói nó bị chị và bé nó bị bệnh gì?
Nguy cơ cao nên là phải bỏ thai. Dạ.
Lúc đó là được mấy tháng?
À, lúc bây giờ là được 4 tháng.
Vâng, khi đi khám bệnh siêu âm 4 tháng rồi, thai nhi 4 tháng, và bác sĩ yêu cầu phải bỏ cái thai này đi vì có nguy cơ cao là đứa bé nó bị dị tật hoặc là bị đau hoặc là nó không có thể mà sống khỏe được. Cho nên hầu hết bác sĩ mà thấy như vậy thì là hoặc là khuyên, có khi là ép là người mẹ đó phải bỏ cái thai này đi. Rồi với lúc đó thì chị cầu nguyện rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ con cũng cầu xin khấn khứa, rồi con cũng nhờ bà cô bên cạnh tuần nào cũng xin lễ cho mẹ con được mẹ tròn con vuông. Sau 2 tuần thì con cũng đi khám, người ta chúc mừng con là mẹ cháu gái nhưng mà cháu không có bị sao ạ.
Vâng, sau 2 tuần thì người ta bác sĩ lại nói rằng là khám nghiệm lại và là không bị sao. Nhưng mà chưa yên, rồi sau đó gần sinh thì chị lại phát hiện là bị tiểu đường, là chị bị hay là bé nó bị là như thế nào?
Dạ, chị bị tiểu đường xong rồi...
Ai bị tiểu đường, chị hay là bé?
Con bị tiểu đường xong rồi người ta bắt con ăn kiêng, rồi con phải 3 ngày con đi khám, tái khám một lần. Rồi con cũng đi khám, rồi đến tháng thứ 8 thì người ta nói là thai quá nhỏ nên con cũng sợ. Ê, con về con cứ tuần nào con nên trí hòa để con cầu xin. Ê, đến lúc con sanh thì con sanh được 3 ký 7 ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy đến tháng thứ 8 rồi đó thì vẫn còn có nguy cơ vì là mẹ bị tiểu đường và đứa bé thì là có thể là vẫn không có an toàn về sức khỏe. Thế thì lúc 8 tháng rồi sắp sinh rồi thì chị thứ năm nào cũng vẫn cứ đi lên nhà thờ trí hòa. Và tôi thấy có nhiều bà, nhiều chị rất là dễ thương. Lúc đó thì cha cầu nguyện cho thai nhi của con, bảo mấy tháng rồi thì cha tuần sau con sinh. Mà vẫn cứ liên tiếp, cứ thứ năm mà đi cầu nguyện. Rồi một chị khác, cha cầu nguyện cho con bao giờ sinh, dạ mai con đi sinh, cha cầu nguyện. Mà vẫn cứ đứng đắn 3-4 tiếng đồng hồ, khỏe mạnh ra về. Và tôi nhận được rất nhiều thư trả lời là tạ ơn Chúa là mẹ tròn con vuông, tạ ơn Chúa vì bác sĩ nói là bị rubella, phải bỏ cái thai, nhưng mà con cương quyết giữ lại, cho đến bây giờ thì con đã sinh được đứa con rất là khỏe. Nếu mà con nghe lời họ thì bây giờ con đã mang tội giết người rồi, vân vân. Rất là nhiều những ân huệ như vậy, và đây là một chứng nhân lòng thương xót Chúa để anh chị em vững lòng tin rằng qua thập giá thì chúng ta đến được vinh quang. Hallelujah. Rồi, trước khi kết thúc, con có nhắn gửi gì những người đang gặp những khó khăn thử thách để được vững lòng tin trông cậy vào Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn?
Dạ, con cũng mong muốn là ai mà vừa vào trường hợp như con thì cũng an tâm nhờ và mẹ cùng cha cùng cộng đoàn cầu xin cho được mạnh, cho khỏe và mẹ tròn con vuông ạ.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay nữa để tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa đã gửi đến cho chúng ta những người có lòng tin. Và tôi biết ở Tân Việt này có 2 trường hợp mà bị ung thư. Một người chị em đã bị ung thư vòm họng và nguy cơ là khó mà chữa lành được, đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì rồi đó. Thì gặp tôi nói thưa cha cầu nguyện cho con. Và lúc đó thì chị đã bị xuống sắc lắm rồi và nguy cơ sống sót rất là ít. Và nhà lại khó khăn nữa mà phải đi hóa trị, phải đi... tạ trị thì tiền rất là tốn. Nhưng mà có điều lạ lùng là sau một thời gian dài thì tôi mới gặp lại tháng trước khi tôi về dâng lễ lòng thương xót ở đây. Tôi gặp người chị em ấy đến gặp tôi cười rất là vui vẻ. Cái miệng thì bị khoét mất một bên. nói rằng cảm ơn cha con khỏe rồi, sau khi hóa trị xạ trị gì đó, thứ nhất là con không có tiền, nhưng mà Chúa gửi người này người kia đến, mỗi người giúp một chút, con có đủ tiền để hóa trị xạ trị. Thứ hai nữa là sau khi như vậy, con tưởng rằng con tiêu rồi, vì không ăn uống gì được, là phải bơm nước vào, vì nó bị ung thư vòm họng, đâu có thể nhúc nhích, nhai hay là ăn uống gì được, phải nhỏ từng giọt nước vào, cầm cự cả bao nhiêu tháng, đau vô cùng, vừa đau, vừa sợ, vừa thất vọng, và đi đến tuyệt vọng. Tôi nói vẫn cứ tin vào lòng thương xót Chúa đi, cha cầu nguyện cho. Thì hôm tháng trước gặp lại rất vui vẻ, khỏe mạnh, vẫn còn để một dấu tích là cái vòng họng nó bị khoét mổ cắt đi khúc. Tôi nói sao con không vá lại, bảo không, con muốn để đây là dấu tích của tình yêu. Bảo dấu tích gì? Dấu tích lòng thương xót Chúa thương con, để nhắc nhở con rằng nếu mà không có Chúa thì con không có thể sống sót cho đến ngày hôm nay. Đồng thời người chị em cũng giới thiệu một người khác cũng bị ung thư ở giáo xứ Tân Việt, cũng được Chúa chữa lành, nhưng mà có lẽ là vì ở xứ nhà cho nên là ngại lên làm chứng. Thì chúng tôi muốn nói rằng ngay tại giáo xứ Tân Việt cũng có rất là nhiều người được ơn, và trong đó thì cũng có một người chị em cũng tạm mà giấu tên là có một đứa con trai 22 tuổi ở giáo xứ Tân Việt, rồi thuốc lắc, đi xe ban đêm tông vào cột điện, bị nát hết đầu, đi xe Attila chơi hàng đá, chơi thuốc lắc, cho nên là đi tông vào cột điện, cái xe nó xe Attila bị nát bét, rồi hai chân bị gãy. Nhưng mà có cái điều là cái mặt của cái xe thì nát, cái chân của anh ta thì gãy, mà mặt của anh ta thì không sao, chỉ gãy hai cái xương đùi, bây giờ đã đi lại được. Rồi lúc mà bị như vậy thì người mẹ nó chạy lên chị Hòa nói cha cầu nguyện cho con của con. Nó bị như vậy mà chỉ sau đó một tháng thì đã khỏi hai cái chân và đi lại bình thường, và đã quay trở về biết cầu nguyện, biết sám hối lỗi lầm của mình. Rồi ba thì bị hẹp van tim, bị ép tim. Đến đêm thứ năm lại bị ruột thừa, phải đi cấp cứu. Rồi có gọi phone nhắn tin cho tôi nhờ cầu nguyện cho ba. Sau khi cấp cứu như vậy, sau lời cầu nguyện thì ca mổ đã thành công. Dù bác sĩ có nói nguy cơ là đột tử rất cao lúc đang mổ và ngay cả sau khi mổ, bây giờ đã phục hồi mạnh khỏe. Rồi một người trong gia đình cũng đã bị bệnh tim, đã được đi xích dầu, nhưng mà Chúa đã cứu qua bao khó khăn thử thách cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình đang ở Tân Việt này, chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban. Giờ đây với lòng tin tưởng, anh chị em dâng lên Chúa những hy sinh của anh chị em, những lời nguyện của anh chị em, những đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em, dâng lên trên bàn thờ, hiệp với của lễ là chính mình và máu Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa thương đón nhận tất cả ước nguyện ấy của anh chị em. Mời anh chị em gửi những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện lên. Các em áo xanh đón nhận những lá thư ấy để chúng tôi sẽ dâng trên bàn thờ để xin Chúa đón nhận những ước nguyện của anh chị em.